vị bây giờ là 7:31 phút ở Texas, và sau đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas, Texas qua làn sóng 1600 AM với chị Thu Nga và Quang Hưng, tại Houston làn sóng 900 AM với Huy Cường. Và Huy Cường một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas. Thời tiết có thay đổi tí nào không thưa chị Thu Nga?
Dạ vâng, thời tiết của ngày thứ 6, 13 thì trời vẫn âm u như vậy và vẫn sẽ có mưa, tiếp tục mưa, nghỉ được 2 ngày nhưng mà mưa trở lại, nghỉ break time 2 ngày là tốt rồi. Và sáng hôm nay Thu Nga với lại Quang Hưng debate thử coi là có nên đem cây cối mà mình đem vào mùa đông ở trong nhà rồi bây giờ có đem ra thì có một cái cơn bão tuyết nào qua nữa hay không thì nó chết. Thì khi mà Quang Hưng nói là chắc được rồi thì tôi mới nói rằng là chắc là đây là đi hạng 2, nhưng mà Quang Hưng nói rằng phải đi hạng 3 chị, để lỡ mà mình nói hạng 2 mà cây của người ta cũng chết thì là bị xù.
Đúng như vậy. Anh Huy Cường, anh có mấy cây, gọi là cái cây đồng tiền hay là cái cây gì mà phát tài đó, đó là một trong những cái cây mà rất là quý, nếu mà anh lỡ mà đem ra ngoài, thời tiết nó đẹp thì không có sao, mà nó bất chợt thời tiết của tiểu bang Texas, nó cũng giống như là chúng ta thấy nó thay đổi liền tù tì từ giống như là một cái chiếc xe gọi là roller coaster, chứ là cái lao xuống rồi lại lao lên, nó có ngày nó lại đông đá là cây ăn nó chết thì ăn này đổi thừa.
Mình trồng cái cây nào mà nó sống suốt 4 mùa thì mình khỏi phải mất công thách khe nó, chứ còn trồng những cái loại cây mà cứ tới mùa đông lại phải mang vào, mùa xuân lại phải mang ra, nó mệt quá. Bây giờ cũng tuổi già sức yếu rồi,
sức yếu.
Vâng, cảm ơn quý anh chị và thưa quý vị cũng như là chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì điểm qua một loạt các tin lớn ở trên các hãng thông tấn quốc tế thì mình chỉ thấy nói về quốc tế, bàn về có thể đưa ra một nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề nguyên tử của Iran. Tình hình ở bên Iraq thì bữa nay cũng không có tin gì nhiều ngoài những cái việc tấn công vào để chiếm lại các phần đất bị mất vào tay IS. Nhưng mà không biết tình hình ở Ferguson thì bây giờ nó như thế nào rồi, thưa chị Thu Nga? Bây giờ là cái đó là hot nhất.
Dạ, đúng rồi. Ferguson cô bộ là hot lắm. Thành ra cái việc này là chúng ta thấy rằng ở khắp nơi cũng đã là báo chí nào cũng nói về cái vấn đề này hết. Và sau khi mà hai cảnh sát bị bắn đó thì chúng ta thấy rằng cái tình hình coi bộ là nó căng thẳng nhiều lắm. Và ông Eric Holder ông cũng nói rằng cái việc mà bắn hai cảnh sát này làm cho cái công việc làm của họ thêm rắc rối thêm nữa. Và hai cảnh sát đã bị bắn tại thành phố Ferguson, là tức là miền trung tây của nước Mỹ đó, chỉ vài giờ sau mà cảnh sát trưởng của thành phố này từ chức. Và cái việc này chúng ta thấy rằng cái sự việc mà xảy ra và người biểu tình đã tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát ở Ferguson, và cảnh sát của quận St. Louis nói rằng cảnh sát vẫn tỉnh táo nhưng mà các vết thương của họ coi như là rất là nặng. Và những người mà mục kích tại Ferguson lại nói rằng cái phát đạn xuất phát từ một ngọn đồi, nhưng mà người ta cũng đã bắt được những cái người mà bắn cảnh sát này rồi. Nhưng mà cái tình hình mà liên quan tới cái vụ mà cảnh sát và người da đen thì bây giờ nó xảy ra nó cũng hơi là nhiều rồi, và cũng liên quan tới những cái vụ đó thì chúng ta cũng biết là tại Oklahoma thì nhà trường cũng đã đuổi hai sinh viên rồi sau khi mà cho phát một cái cuốn video mà có tính cách kỳ thị, rồi giống như là cái thời mà nô lệ hồi xưa họ đòi là treo cổ người da đen vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng tình hình này coi bộ không ổn rồi, và cái việc mà biểu tình đó xảy ra cũng khá nhiều khắp nơi đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, vào ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama có lên đài truyền hình ABC nói chuyện trong một cái chương trình hài hước của Jimmy Kimmel Live. Thì ông Obama cũng nói về cái tình hình tại Ferguson. Thì ngày hôm qua đó, buổi tối đó, thì cái khu vực này cũng có người biểu tình nhưng mà tương đối ôn hòa. Nhưng mà họ cũng muốn rằng, họ đòi hỏi là phải có một cái sự thay đổi nào đó tại thành phố Ferguson. Ngày hôm qua thì cái số lượng người biểu tình, họ đã đốt đèn cầy để mà cầu nguyện với khoảng chừng 20-30 người. Thì họ cũng cầu nguyện là có một cái sự bình an, hòa bình hơn đối với lại Ferguson. Họ kêu gọi cái thứ nhất là một số người họ la lớn, họ nói rằng là ngay cả ông thị trưởng của thành phố Ferguson cũng phải từ chức. và giải thể luôn cả sở cảnh sát. Mà quả tình là sở cảnh sát ở bên Ferguson cũng đã giải tỏa, cũng đã coi như là cũng không còn có người để mà có thể điều hành, bởi vì chính cái ông cảnh sát trưởng thì cũng đã từ chức rồi. Và hiện nay đó là cái việc mà trông coi thành phố đó là đều do những cảnh sát ở phía bên ngoài họ đến. Nhưng mà ngày hôm qua thì người ta thấy là cảnh sát bây giờ cũng phải giữ cái khoảng cách đối với là người biểu tình. Họ cũng muốn tránh về cái trường hợp phô trương về cái lực lượng của họ. Chẳng hạn như là cảnh sát thì không có còn xuất hiện khi mà họ mặc những cái bộ quần áo chống bạo động. Bởi vì làm như thế thì nhiều người khi mà nhìn vào, nhất là người biểu tình, thì họ cũng sợ. Nhưng mà có một cái điều là cho dù cảnh sát là họ đang đi truy lùng những cái thành phần có thể là đã nổ súng để mà bắn trọng thương hai cảnh sát viên đó, thì bây giờ vẫn chưa có bắt được ai cả. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng đăng một cái tấm hình lớn, một cái căn nhà quang cảnh của những cảnh sát khá đông, là họ đang bao vây một cái căn nhà nhưng mà vẫn chưa có tìm ra được thủ phạm. Mặc dù là họ có bắt một số người để mà chất vấn, nhưng mà những người này đều đã được cho về nhà, bởi vì họ không có, cảnh sát không có cơ sở để mà có thể bắt những ai đã nổ súng. Có một cái điều như thế này là chúng ta thấy ở đây đó, thông thường thì ai cũng có cell phone, và có thể là cảnh sát đang kêu gọi là những ai đã từng quay được cái cảnh mà cái nhân có một người nào đó đã nổ súng bắn trọng thương hai nhân viên cảnh sát trong những ngày vừa qua đó, thì hy vọng là có thể mới tìm ra được thủ phạm mà thôi, anh Huy Cường.
Vâng, và những cái cú đạn này nó bắn từ cách xa 120 yard, thành ra cũng không có ai mà có thể thấy rõ được, và chính cảnh sát đứng bên kia đường thì dĩ nhiên họ không có thấy rồi. Và ngày tối qua thì Tổng thống Barack Obama cũng lên ngay mạng lưới xã hội Twitter để mà chia sẻ những lời cầu nguyện cho hai cảnh sát viên bị bắn bị thương, cũng như là ông kêu gọi mọi người hãy cùng bình tĩnh lại để mà có thể sống chung hòa bình với nhau. Riêng ông Eric Holder thì nói rằng đây chỉ là những cái sự quấy phá của những kẻ du thủ du thực để mà gây rối loạn ở tại thành phố Ferguson, là một thành phố đã bị coi là đã bị náo động suốt một thời gian dài. Bây giờ cần phải chấm dứt sự việc này. Ông cảnh sát trưởng thì đã từ chức rồi, và chính ông thị trưởng cũng đã lên nói rất là nhiều lời để hòa giải. Nhưng mà tình hình này thì chúng ta cũng chưa biết rằng nó sẽ đi tới đâu, bởi vì cũng có rất là nhiều những thành phần là quá khích ở trong đám những người da đen có thể gây ra những chuyện bất ổn bất cứ lúc nào. Trở lại với những bản tin quốc tế thời sự thì ngày hôm nay tại Brussels bên Mỹ thì các lãnh tụ của Liên hiệp Âu Châu đã họp với nhau để mà có thể sửa soạn cho cuộc họp thượng đỉnh vào tuần tới về tất cả các vấn đề phong tỏa kinh tế đối với Nga mà sẽ chấm dứt vào khoảng tháng 7 này. Cho đến bây giờ thì những cái việc phong tỏa này vẫn được bị bỏ qua một bên, bởi vì các lãnh tụ Âu Châu muốn cho có một thời gian yên lặng để mà có thể dàn xếp về những sự việc đang xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên một số các thành viên của Liên hiệp Âu Châu, nhất là các quốc gia chính như là Anh, Đức, Pháp, thì họ vẫn muốn những cuộc phong tỏa kinh tế này đối với Nga kéo dài hơn. Vẫn còn 150 người bị cấm không được du lịch sang các quốc gia Âu Châu, cũng như là 37 tổ chức khác không có được làm những công việc thương mại đối với các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu. Và sự việc này sẽ được kéo dài thêm 6 tháng nữa, tức là đến ngày 15 tháng 9 mới hết hạn. Và đồng thời những một số các biện pháp chế tài khác để mà có thể tạo thêm áp lực đối với chính quyền của Nga sẽ được bàn cãi tới vào tuần tới, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà bây giờ đã không biết rằng ông Putin ổng đi đâu rồi, và người ta nghi rằng có nhiều tin đồn rằng ổng có thể là bị bệnh rồi. Và phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin thì ổng phủ nhận cái tin đồn rằng ông Putin này có cái vấn đề về sức khỏe nào đó. Và ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống ông Putin đã 62 tuổi, ông hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi mà được hỏi cái bắt tay của ông Putin có mạnh hay không, thì ông phát ngôn viên này nói mạnh đến nỗi mà bẻ gãy cả tay luôn. Và những phát biểu của ông Peskov đưa ra trong cái tình hình mà người ta đồn rằng, nó đồn nhanh lắm trên những cái internet và trang mạng xã hội bằng tiếng Nga, rằng ông Putin này hoặc là đang lâm bệnh, đã qua đời, hoặc là bị trút phế, hoặc là bị mắc kẹt trong một cuộc đấu đá giữa những phe phái kình chống với nhau trong bộ máy cầm quyền của đất nước. Và ông Putin đã không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ khi mà gặp gỡ Thủ tướng Ý Renzi tại Moscow vào ngày 5 tháng 3. Và một cuộc họp đã nói rằng với Tổng thống của hai nước Kazakhstan và Belarus vào ngày 12 và ngày 13 tháng 3 tại thủ đô Astana của Kazakhstan là đã hoãn lại. Và hãng tin Reuters cũng nói rằng một nguồn tin chính phủ Kazakhstan nói rằng cái cuộc họp bị hủy bỏ vì ông Putin này, ông đã ngã bệnh rồi. Và tin tức cũng cho biết rằng Tổng thống Nga đã thông báo là hủy bỏ một cuộc họp với những viên chức từ nước Cộng hòa ly khai thân Nga. Và khi mà được hỏi về cái việc mà ông Putin biến mất trước công chúng thì ông Peskov nói rằng lịch trình của Tổng thống rất bận rộn vì phải đối phó với những vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Và phát ngôn viên này cũng xác nhận rằng Tổng thống sẽ không đọc bài diễn văn hàng năm trước những viên chức hàng đầu của cơ quan an ninh liên bang nơi mà ông Putin từng lãnh đạo. Thành ra không biết ông này đã biến đi đâu mất rồi.
Vào năm 2012 đó, người ta cũng đàm tiếu về cái sức khỏe của ông Putin. Nhưng mà khi mà ông xuất hiện đó, thì ông này đi khập khiễng. Lúc bây giờ đó thì Điện Cẩm Linh mới nói rằng là Tổng thống đã bị chấn thương ở lưng là do tập thể dục. Quả tình đó là ông Vladimir Putin, ông này đó là trước đây là một nhân viên tình báo của KGB, là một võ sư về Taekwondo. Và ông đã từng đả hổ, mà không biết là đả hổ đánh con hổ có thiệt hay không, là bởi vì chúng ta thấy là trong cái đoạn video khi mà ông đánh những con hổ như vậy, là không biết là con hổ tự nhiên lại đến trong cái lúc đó. Cái trường hợp này người ta cũng thấy là tương tự giống như là ông Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên vậy. Suốt mấy tháng trời không có xuất hiện, nhưng mà tới khi xuất hiện thì đi chống gậy, là bởi vì đó là cũng bị đau. Trong cái trường hợp của ông Putin thế thì người ta cũng chỉ phỏng đoán thôi, bởi vì ông này đó là cũng năng tập thể dục chứ không phải không, nhưng mà không có giống như là ông Kim Jong-un là không có tập thể dục lại thích ăn chi, cho nên đó là bệnh tật đầy người. Tình hình hiện nay nói về Iraq đó, là ngày hôm qua chúng ta cũng đã nghe thấy là ông chủ tịch liên quân là tướng Dempsey cũng có nhắc đến là có thể là cái cuộc phản công gần đây để mà đuổi nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS ra khỏi cái trung tâm thành phố Kirit, nó có chiều hướng rất là tốt. Nhưng mà cũng có một số những cái thông tin cho biết là cũng có những trường hợp như là một số những cái nhóm gọi là CI, là cái nhóm mà hiện nay đang cùng với lực lượng của Iraq tiến chiến vô cái thành phố này. Thì theo tin của Hoa Kỳ cho biết là cái nhóm này họ vừa đi vừa tấn công á, thì họ lại đốt phá nhà cửa trên cái đường tiến quân của họ. Và Hoa Kỳ rất là lo ngại về cái trường hợp này, bởi cái tin tức là những cái quân nhân của cái dòng CI nó là họ đốt phá nhà cửa như thế thì nó không có hợp với lại lòng dân. Tướng Martin Dempsey vào ngày hôm qua có nói chắc là cái chiến dịch để mà lấy cái thành phố quê hương của ông Saddam Hussein chắc chắn là sẽ thành công. Nhưng mà họ cũng lo ngại là sau khi thành công rồi đó, thì cái cộng đồng Hồi giáo thuộc về dòng Sunni sẽ như thế nào? Bởi vì nếu mà dòng CI chiếm đa số và lãnh cái phần quan trọng trong cái cuộc chiến này, cái sự chiến thắng này, thì rất có thể là Sunni sẽ bị đàn áp. Anh Huy Cường.
Chắc chắn là như vậy. Thành phố này hồi xưa là quê hương của Saddam Hussein, và dĩ nhiên có rất là nhiều người gốc Hồi giáo Sunni ở đây. Nhưng mà khi nhóm IS chiếm thành phố này thì đã gây ra nhiều cái cuộc thảm sát, cũng như là bắt bớ những người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite, cũng như là những người theo Kitô giáo, và đó cũng là một hình thức. Mà bây giờ thì các lực lượng Iraq và cũng như là các lực lượng chiến binh của Shiite chiếm lại thành phố này thì chắc họ cũng thế nào cũng có một vài thành phần quá khích, có những thái độ trả thù bằng cách đốt nhà cửa hoặc là bắt bớ những người Sunni. Và như vậy thì số phận của những người Sunni ở đây chắc chắn là sẽ bị thiệt hại rất là nhiều, bởi vì những cái chuyện thảm khốc do chính nhà nước Hồi giáo gây ra. Và cuộc tấn công này chắc chắn là sẽ thành công rồi, bởi vì cũng chỉ còn có một vài cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa những cái thành phần còn sót lại của nhóm IS thôi. Đa số thì nếu không bị giết chết thì cũng đã bỏ chạy về phía thành phố Mosul. là thành phố lớn cuối cùng mà nhóm IS đã dùng đặt bộ chỉ huy ở đây, và đó cũng là nơi quyết định về số phận của nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, bước qua một bản tin khác ở bên Liên Hợp Quốc, thì ngày hôm nay các quốc gia cường quốc Tây Phương ở Liên Hợp Quốc họp để bàn về sẽ đưa ra một nghị quyết từ Liên Hợp Quốc để hủy bỏ những biện pháp chế tài đối với Iran về vấn đề nguyên tử của Iran, nếu mà Iran đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ trong cái cuộc họp sắp tới giữa ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và nhà thương thuyết gia của Iran. Vấn đề này thì chắc chắn là sẽ làm cho cái lá thư hăm dọa của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trở thành vô ích, bởi vì khi mà một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được đưa ra thì tất cả thế giới đều phải tuân theo, đó là những quốc gia dân chủ chắc chắn là như vậy, và không có thượng nghị sĩ Cộng Hòa hay là dân chủ nào mà có thể qua mặt được những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Họ có thể chống đối lại những sắc lệnh của vị Tổng thống Hoa Kỳ, cho dù ông này là Tổng thống của Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đi nữa, nhưng mà chắc chắn là những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra thì tất cả đều phải thi hành. Và chính Ngoại trưởng John Kerry cũng nhắc lại cho rằng cái lá thư của những ông thượng nghị sĩ Cộng Hòa này là một cái điều lố bịch, không có đúng với lại sự việc xử sự một cách ngoại giao, và họ cho rằng những thượng nghị sĩ Cộng Hòa này chỉ muốn tìm cách phá rối Đảng Dân Chủ cũng như là Tổng thống Barack Obama thôi, không để cho ông ta yên, mặc dù ông ta cũng chỉ còn có hơn một năm nữa là về nhà chơi, ngồi chơi xơi nước thôi chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà trước khi ông ngồi chơi xơi nước thì ông cũng phải làm một cái điều gì đó. Và cái việc mà tranh luận ở Hoa Kỳ về cái bức thư ngỏ gửi cho Iran của 47 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ phần lớn là không được lặp lại ở những nơi khác, và cũng giống như là mọi cái bức thư của các nhà lập pháp ở bất cứ nơi nào thì phản ứng của ngoài nước đối với những bức thư này chủ yếu là một cái họ cho rằng coi như là nhún vai, coi như là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà những chuyên gia nói điều ấy không có nghĩa là bức thư sẽ không gây ra một cái tác động nào đối với cuộc đàm phán và có thể là đối với cái sự thống nhất của 6 quốc gia đang thương lượng với Iran, và cái sự kiện kiên quyết của cái chế độ là trừng phạt. Và ông James Boyce là của trường đại học King's ở London, tác giả của một cuốn sách mới về chính sách đối ngoại của chính quyền Clinton, nói nó làm vẩn đục cái làn nước khá nhiều và nó gây ra một cái sự khó khăn hơn nhiều. Theo ông này thì để cho Iran biết được là họ đang giao dịch với một người trung gian lương thiện ở đây và trong một cuộc thương nghị, và muốn bảo đảm rằng mọi sự thỏa thuận đạt được sẽ được bên đối phương tôn trọng. Và thực vậy, trong những cái nhận định được thông tấn xã của Iran trích dẫn thì lãnh đạo tối cao là ông Khamenei nói là ông lo ngại về bức thư bởi vì phía bên kia nổi tiếng về tính cách mơ hồ, giả dối và đâm sau lưng. Và ông Khamenei này được trích thuật là lên án Hoa Kỳ về những cái thủ đoạn và âm mưu. Và trong khi đó thì cái người mà nhận được bức thư là Ngoại trưởng Iran và trưởng đoàn thương thuyết tên là Javad Zarif đã nhấn mạnh rằng ông không có lo ngại gì về vấn đề đó. Và trong cái việc mà nhận định của chính phủ Iran công bố thì ông nói bức thư không có giá trị pháp lý nào hết. Và điều quan trọng nhất là ông nói cái luật quốc tế đòi rằng bất cứ tổng thống Hoa Kỳ nào trong tương lai đã bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận nào mà tổng thống Barack Obama đạt được. Thành ra chúng ta thấy rằng cái bức thư này cũng là một cái điều mà để gây tranh cãi ở tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Iran bây giờ đó, khi mà họ nhận được cái bức thư của 40 mấy vị thượng nghị sĩ từ phe Cộng Hòa gửi đến cho họ nói rằng đó là cái trường hợp như thế, thì quả tình là Iran họ cũng sợ. Nếu mà ký một thỏa thuận nào đó với lại Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương, rồi sau khi mà Tổng thống Barack Obama hết nhiệm kỳ thứ hai rồi đó thì được bầu cử lại đó. Nếu mà trường hợp đó là một vị Tổng thống của Dân Chủ thì không có gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà là một vị Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đó thì cái thỏa thuận với lại Iran có thể sẽ bị xé bỏ. Trong khi đó chúng ta biết là Hoa Kỳ hiện nay là đang nỗ lực để mà tiêu diệt cái nhóm ISIS, tức là cái nhóm nhà nước Hồi giáo, mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo rất là mạnh mà chỉ có cái lực lượng của Iran là có thể sẽ chống lại. Thì Hoa Kỳ một mặt á, là phải nhờ đến cái quân đội của Iran, nhưng mà mặt khác á, thì lại muốn kiềm chế về cái chương trình hạt nhân của quốc gia này, mặc dù là Iran vẫn cho biết là cái chương trình hạt nhân của họ chỉ là nhằm phục vụ cho hòa bình mà thôi, chứ không phải là cố tình chế bom nguyên tử. Ông Thủ tướng Netanyahu của Do Thái trong tuần vừa rồi cũng đã đến và đã trình bày với lại Quốc hội Hoa Kỳ về cái việc này. Nhưng mà cái trường hợp mà Hoa Kỳ bây giờ vẫn nằm trong cái thế gọi là nếu mà không có ký một cái thỏa thuận đối với Iran thì khó có thể thuyết phục Iran dùng quân đội của họ để mà có thể tiêu diệt nhóm ISIS, đang Huy Cường.
Và đúng như vậy, và cũng nhóm ISIS này thì bây giờ thì đang ở trong một tình trạng yếu thế, bởi vì có những bản tin tình báo cho biết rằng đã có những cuộc tranh chấp về quyền lực giữa các lãnh đạo của nhóm này, cũng như là trên mặt quân sự, trên các mặt trận thì hiện giờ ISIS đang bị đẩy lui ra một số các thành phố mà trước đây họ đã chiếm được một cách dễ dàng. Quân đội của Iraq đã coi như là tái lập lại cũng như là thêm cái sự trợ giúp của nhóm Hồi giáo Shia, mặt quân sự của họ cũng như là chính cái sự trực tiếp với lực lượng của Iran cũng có thể làm, và đó cũng là một điều đỡ nhức đầu cho Tổng thống Barack Obama khi mà ông không phải mang bộ binh Hoa Kỳ vào chiến trường Iraq một lần nữa. Đến đây thì phần trao đổi tin tức hai miền đã hết giờ rồi, và chúng ta xin tạm ngưng ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào quý anh chị. Hôm nay là thứ 6, 13, ra đường thì gặp mèo đen thì phải chui vào nhà ngay, Quang Hưng ơi.
Chị Tương Ai thì sợ lắm, chị ngán cái ngày này lắm, nhưng mà đừng có lo.
Gặp mèo đen, còn nếu mà gặp đàn bà mà đàn bà đẹp thì sao? Nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình, nó cũng phải nhắc nhở quý anh và chúng ta là khi mà bình luận cái gì mà về mà có tính cách mà kỳ thị đó thì phải coi chừng, tại vì cái ông mà dẫn cái chương trình mà nhận giải Emmy là ông Rodney Figueroa đã bị sa thải sau khi mà ông bình luận khiếm nhã về đệ nhất phu nhân có tính cách đó là kỳ thị đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, nhất là bây giờ cái việc mà kỳ thị nó đang lan tràn, phải không anh Huy Cường và Quang Hưng?
Cái này thì không biết là có kỳ thị hay không, nhưng mà có điều như thế này là cái anh chàng này làm cho cái chương trình đài truyền hình của Univision tiếng Mỹ đó, ông nói là ông so sánh bà Michelle Obama, tức là đệ nhất phu nhân, với những cái nhân vật nằm trong cái cuốn phim gọi là cái gì nhỉ,
hành tinh của
hành tinh của những con khỉ. Nhưng mà sau đó thì tờ Bà Đốc gọi điện thoại đến cái đài này và anh này bị sa thải. Nhưng mà anh nói như thế này là không phải là ông nhắm, anh nói là ông bà Obama có chuyện này chuyện kia, nhan sắc của bà như thế nào, nhưng mà nói là chỉ trích cái người mà trang điểm cho bà, trang điểm xấu quá, chị Thu Nga cũng vậy, nhớ nhá, phải nhờ cái chuyên gia nào mà trang điểm thiệt là đẹp đó, chứ không đó thì lại bị ví là giống trong cái nhân vật trong cuốn phim đó đó.
Phải quay chung, nhưng mà ông này đó, sau đó ông viết một bức thư xin lỗi, nhưng bây giờ ông nói rằng tại bà Obama mà ông mới bị đuổi việc đó.
Mình không nên nói những cái tin kỳ thị người, nói tin kỳ thị con vật thì được, hôm nay gặp mèo đen thì tránh, gặp mèo trắng.
Đúng rồi, kỳ thị mèo đen thì được.
Dạ, vâng.
Xin chào quý khán giả và chào quý anh ạ.
Vâng, chào chị Thương Nga, anh Huy Cường.